qua tiếp Quy Sơn, tức là trước nào cũng tới đoạn vượt hẳn cõi trần, mong ngài thoát ra. Ngài mới nói tiếp: sao được, vừa lên giới phẩm liền nói ta đây tỳ kheo. Tức là vừa mới lên cái bậc giới, giới phẩm tức là những cái phẩm loại, tức là những cái từng bậc của giới đó. Tức là đây là muốn chỉ là từ sa di thọ lên tỳ kheo đó, là lên được bậc rồi, tức là lên được cái giới phẩm. Cho nên là mới vừa thọ giới xong thì nói là ta đây tỳ kheo. Thì như vậy tức là sao? Tức là tỳ kheo thì nói mình tỳ kheo thì có gì đâu, nhưng mà đây là ngài muốn nói cái gì đó. Tức là đây là ngài ngăn ngừa cái tâm chạy theo danh tướng hay là sanh cái ngã trong đó đó. Tức là chưa gì mà thấy là mình là tỳ kheo, là lên cái bậc thầy lớn để mà ăn trên ngồi trước. Thì cái đó là không phải, đâu có biết rằng mới thọ giới đó không, nhưng mà cái hạnh tỳ kheo đó thì mình chưa có gì, không là chỉ mới danh thôi, không chứ còn cái hạnh đó thì mình chưa có gì để mà xứng được với cái danh nghĩa mà tỳ kheo đó, đó là không phải dễ, không là còn phải tu tập nhiều nữa kìa, không đó. Cho nên đó là ngài muốn nhắc, là ngài muốn răng răng chỗ đó đó, không nghĩa là xưng là tỳ kheo là vậy, sao cho xứng với cái hạnh của tỳ kheo đó, thì cái đó là không phải dễ. Cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy về cái phẩm tỳ kheo đó, tức là người mà chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, thấy không, độc thân vừa biết đủ thì thật xứng gọi là tỳ kheo. Tức là tỳ kheo là người phải biết chế ngự tay chân, rồi lời nói, đầu, tức là những cái cử chỉ hành động của mình đó, phải biết chế ngự, biết kiểm soát, chứ không phải buông lung buông thả, vui thích đối với trong thiền định, không sống độc thân vừa biết đủ thì đó mới xứng là gọi tỳ kheo. Thì mình vậy là chưa gì mình xưng là có xứng vậy chưa. Rồi tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời, không cống cao khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào, đó là mới là tỳ kheo đó, không tức là biết cái chế ngự nơi cái miệng của mình, tức là lời nói biết là kiểm soát, chứ không muốn nói gì nói, cho nên gọi là vừa lời đó, rồi không có cống cao ngã mạn khi trình bày những pháp nghĩa, thì lời lẽ nó dịu dàng ngọt ngào chứ không có thô lỗ, rồi hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp mà không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Tỳ kheo là phải vậy đó, tức là không có chấp ngã đó, không không có sầu não đó, thì vậy tỳ kheo vậy đó mới xứng. Cho nên gọi là tỳ kheo là phá ác mà, tức là phá những phiền não, thì như vậy rồi bố ma, thì như vậy thì ma mới sợ được, không đó. Tức là mình phá trừ những cái phiền não, không có chấp vào cái ngã này, cho nên không có chấp ta và của ta đó, không có sầu não. Tức là đối với danh sắc, cái danh sắc này là không có chấp ta và của ta, rồi không có sầu não, thì như vậy thì ma mới sợ. Chứ còn mình chưa gì là mình còn sợ ma nữa. Thì như vậy để cho thấy rằng để sống mà để thật xứng danh với tỳ kheo á là thế nào đó, không thì cái đó mới là cái vấn đề. Không vậy mà chưa gì mà đã vội coi như là vỗ ngực xưng ta đây là tỳ kheo, thì đó là sao, đó là có thật xứng đáng chưa, có đáng hậu thẹn hay không, đó là ngài muốn nhắc, thấy không đó. Cho nên ngài luật sư Đại Trí Chiến đó, ngài có một bài mà nói về, bàn về cái danh hiệu tỳ kheo đó. Ngài nói rằng tiếng Phạn là tất xô, hoặc là dịch là bậc xô đó, tức là xưa có khi dịch là tất xô hay là bậc xô hay là bí xô, không đó. Thì tiếng Hoa dịch là khất sĩ, không thì trong thì sinh pháp để sửa tính, ngoài thì sinh ăn để nuôi thân, tức là khất sĩ lại xin ăn, cho nên bên đối với bên trong là xin pháp mà pháp Phật đó để mình sửa đổi cái tâm tính của mình, không? Rồi bên ngoài thì xin ăn để nuôi cái thân này. Cha mẹ là bậc chí thân của con người ta, vậy mà cắt bỏ tình nghĩa trước hết, đó. Rồi râu tóc là cái thứ mà người thế gian coi trọng, vậy mà cũng đem cắt bỏ hết, không? Đó, tức là cắt đứt tình thân đối với cha mẹ, không? Rồi râu tóc cũng là cắt bỏ, nè. Dầu thừa bảy thứ báu mà bỏ đi giống như quăng cỏ rác, không? Tức là đi xuất gia đó, cho nên những người mà giàu có đó, cho nên gọi là thừa của cải, không? Nhưng mà suy xuất gia rồi bỏ đi xem giống như quăng cỏ rác thôi. Đó. Nhưng mà rồi có khi sau xuất gia thời gian rồi thì lượm trở lại. Thì cái đó là chuyện gì sao? Không? Nhưng đây là phải thấy được ý nghĩa đó. Rồi tôn quý đứng hàng đầu mà coi đó chẳng khác gì khói mây. Tức là có những vị mà có nghĩa là ở trong cái địa vị sang quý, cho nên gọi là tôn quý, được người ta cung kính kính trọng rồi đó, gọi là đứng hàng đầu đó, nhưng mà khi mà xuất gia rồi á thì cũng coi đó không khác gì khói mây thôi, không quan trọng gì hết. Giống như là vua Trần Nhân Tông của mình đó, không, ngài xuất gia rồi thì ngài cũng coi như khói mây thôi, không, địa vị quyền thế không có giá gì hết, không có quan trọng. Rồi rất chán cái cảnh vô thường nên muốn xét cho cùng cái gốc của vạn hữu, muốn làm cho cái chí của mình nó cao thì ắt phải hạ mình thấp xuống. Đó, mình phải, đây là những cái điều mà mình phải học đó, học kỹ đó. Tức là muốn cho cái chí mình cao lên thì mình phải hạ mình thấp xuống. Đó, nó tỷ lệ nghịch. Không? Đó. Còn cầm gậy tích trượng giống hệt cây gân khô, tức là xem coi như là cây bỏ thôi chứ không gì, chứ không phải quan trọng. Mang bát người tu khác nào như đồ gốm vỡ, tức là mang cái bát á thì coi như cái đồ gốm vỡ, tức không có liếm tuyết, không có tham đắm trong đó. Vai thì phát các quại sắc chính là áo rách, không, tức là mặc quại sắc nó thì coi như đó là cái áo rách thôi, chứ không có phải quan trọng gì, không phải quá quý. Còn phiểu tai đeo túi đại giống hệt cái bị cối, tức là giống như cái bị tầm thường thôi, không có gì. Kiểm ước tu thân tức giữ trong hàng tứ y. Tứ y tức là đây thuộc gì, là nhân tứ y đó, chúng ta là pháp nhân tứ y, tức là bốn hạng người mà được chúng sanh tin cậy và xứng đáng làm y chỉ đó. Tức là thứ nhất là bậc xuất thế phàm phu, tức là phàm phu mà trong cái hàng xuất thế, chứ không phải là phàm phu trai. Tức là như là bậc tam hiền rồi đó, không? Bậc như là tứ thiện căn là noãn đảnh nhẫn thế đệ nhất rồi đó, đó là bậc gọi là xuất thế phàm phu đó. Còn thứ hai là bậc tu đà hoàng, tu đà hàm, không? Thứ ba là bậc a la hàm, thứ tư là bậc a la hán đó, đó là những bậc coi như là gọi là tứ y đó, gọi là nhân tứ y để cho người nương tựa. Thì ở đây cũng vậy, đây coi như là kiểm ước tu thân tức giữ trong hàng tứ y để cho người ta phải nương tựa. Chín châu bốn biển đều là chỗ ở đều là chỗ ở, chỗ chơi. Dưới cây giữa mã đều là những nơi nương náu, không? Tức là ở nơi giữa gò mã, dưới gốc cây, đó là chỗ nương náu, không? Chứ không phải là quá quan trọng về cái chỗ ở, không? Đó. Tức là mình mới thấy rằng cho nên ngày xưa là các ngài nhất là tu mà hành đầu đà đó, không? Cho nên ở dưới gốc cây, nơi gò mã, trong hang núi, không? Đó. Thì vậy cho nên là không quan trọng gì chỗ ở hết, cho nên là hãy ở rồi cái đi thì sao, cần đi thì đi thôi, không gì liên tiếc hết. Còn mình bây giờ là chỗ ở đàng hoàng, nhiều khi đi còn tiếc. Còn khi còn phải nghĩa là tạo cái chỗ ở nữa, còn các ngày xưa tạm vậy đó thôi, đúng là gọi là sống tạm, không đó. Cho nên là hơi cần đi coi như là phủi áo đi, không có quan trọng gì hết. Còn vinh xe nhàn của Tam Thừa theo dấu xưa của chư Phật, không là tức là vinh theo cái xe nhàn của Tam Thừa, tức là bậc Tam Thừa đó, để mình tiến lên đi theo dấu xưa của chư Phật, tức là con đường giải thoát. Đó là đệ tử chân chánh của Phật, gặp duyên thế tục mà chẳng đổi thay. Đó, mình phải nhớ cái điều đó. Tức là gặp những cái duyên thế tục nhưng mà không có đổi thay. Chứ không phải là gặp duyên thế tục rồi cái mà nó đổi theo. Đó là bậc đại trưởng phu thực sự có thể đánh lui quân ma, xé toan lưới trần, nhận lễ cúng hậu tới ngàn vàng, quả thực cũng đều tiêu được. Họ là ruộng phúc của chúng sinh, thực chẳng uổng công ký thác. Danh nghĩa của khất sĩ tức là như vậy chăng? Đó danh nghĩa của khất sĩ là như vậy đó. Đó thì tỳ kheo là như vậy đó. Mà mình chưa dự xưng tỳ kheo thấy xứng chưa? Cho nên đó là ngày răng đó, chưa gì cái mới thời giới cái đại sư người ta đây tỳ kheo rồi, thấy không? Rồi cái thì phải sắp lên ngồi trên đầu, lỡ mà sắp ngồi dưới cái thì thấy buồn, thấy không? Mới ta đây tỳ kheo mà, đó, thì như vậy đó là chưa xứng, đó là ngăn ngừa. Như vậy thì tổ Quy Sơn đó ngày răng nhắc, thấy không? Cho người tu đó phải biết khiêm tốn, chứ có giỏi sanh tâm gọi là cao ngạo đó thì sẽ mất lợi. Cho nên đó là cái điều mà mình mà học, hay không, để rồi răn nhắc mình đó. Rồi tiêu dùng của tính thí, ăn xài vật thường trụ, chẳng biết xét nghĩ từ đâu đem đến, còn bảo rằng lý tự nhiên phải nên cúng, hay không? Đó là để biểu lộ cái tâm kiêu ngạo đó. Tôi nói đây ta đây tỳ kheo rồi, hay không? Rồi cái tiêu dùng của tính thí, ăn xài của thường trụ nghĩa là tự nhiên, không có xét kỹ công lao là cái nguyên nhân từ đâu mà có những cái vật này đem đến cho mình đó, mà còn bảo rằng lý tự nhiên phải nên cúng, tức là mình là tỳ kheo họ phải cúng mình thôi, không? Đó là tổ Quy Sơn ngày răng nhắc trước đó, cái tâm kiêu ngạo nó lộ ra đó, tức là chưa gì mà đã sanh tâm thọ dụng của đằng na thí chủ và vật của thường trụ rồi, không? Đâu có biết rằng thí chủ là họ có cái lòng kính tin, không? Gọi là kính tin nơi gọi là chư tăng, kính tin tam bảo, không? Cho nên họ mới gọi là nhín ăn nhín mặc mà đem đến cúng dường cho ta, không? Bây giờ họ nghĩ rằng mình là cái ruộng phước để họ gieo trồng, chứ không phải là mình là cái gì của họ bắt buộc họ phải đem cúng. Gọi là không phải là tự nhiên họ phải cúng, không? Đó, mà họ vì lòng kính tin nên mình rồi coi như nghĩ mình là cái ruộng phước rồi họ đến họ gieo trồng phúc gọi là phúc điền đó. Như vậy mà cái đức của mình chưa đủ gì hết thì mình thấy là có dễ gì tiêu hay không, đó, đâu phải dễ dàng. Cho nên gọi là họ cúng mình đó thì mình giống như cái viên đá mài dao, họ đến họ mài, tôi họ cầu phước mà, thì đến họ mài thì họ càng mài á thì cái dao họ càng bén, nhưng mà cái cục đá của mình nó càng mòn, tức cái phước của mình á nó tiêu bớt, không? Đó, cho nên như vậy thì thấy là đáng sợ đó, chứ đâu phải là mừng gì mà là nghĩ rằng là họ phải đem cúng cho mình là mình cứ thọ dụng tự nhiên thôi. Đó, cho nên đó là cái về rất đáng sợ, chứ không phải là nghiễm nhiên được sanh tâm thọ hưởng như vậy, không? Đó. Tức là đây là bảo mình là ta tỳ kheo rồi thì họ phải cúng thôi, không phải kiểu đó, không? Đó, cho nên phải nhớ cái đó, không? Rồi ăn xài của vật thường trụ tức là cái gọi là tăng vật chung đó, tức là vật chung của tăng chứ không phải là cái của riêng mà mình mặc tình mà ăn xài, tức là thường trụ là có bốn loại đó, nghe không? Tức là gọi là thứ nhất là thường trụ, thường trụ tức là như là nhà bếp, nhà kho, tự xá vân vân, nghe không? Cái đó là không có đem đi đâu, nghe không? Thì cái này là cũng là thuộc về cái của chung đó, nghe không? Rồi thứ hai là thập phương thường trụ, tức là thức ăn hàng ngày cung cấp cho chúng tăng, đó gọi là thập phương thường trụ. Thì hai cái loại này đó là thuộc về gọi là tứ phương tăng, tức là chư tăng các nơi đó đến đó, thì cũng có phần trong đó, chứ không phải là riêng của chùa mình thôi, thấy không? Nào, cho nên phải biết vậy đó. Cho nên những bởi vì đây được gọi là thập phương thường trụ mà của là của chung chứ không phải là của riêng. Nào, vậy thì các chư tăng mà các nơi đó đến đó, là họ cũng có dự phận đó, là mình phải tiếp đãi đàng hoàng chứ không phải là ích kỷ, thấy không? Là không cho, đó là mình là có lỗi, nó phải biết, thấy không? Thì vậy là không phải là của, vậy thì không phải là mập tình lấy xài riêng cho mình, thấy không? Đó. Rồi hiện tiền tức là cái vật của chư tăng hiện tiền đây, tức là tại chùa đó. Còn thứ tư là thập phương hiện tiền, tức là các vật mà thí dụ như do cái vị tăng qua đời để lại, thấy không? Đó. Thì đó cũng thuộc về gọi là của hiện tiền tăng, thấy không? Đó. Thì như vậy thì hiện tiền tăng thì là cũng của chung chứ không phải là của riêng ai, cho nên mình không thể là gọi là mặc tình mà lấy dùng, không? Cho nên dùng của đó đó là mình đã chia một phần của tăng đó rồi chứ không phải là của riêng mình, muốn dùng thế nào dùng. Cho nên mình phải xài của thường trụ là phải hết sức là cẩn thận đó, chứ không khéo là gọi là nhân quả nó không có lường được, không? Cho nên câu chuyện mà thiền sư mà phải đi mua gừng đó, không? ngày tự bảo gì đó, ngày bệnh rồi sai thì giả mà xuống nhà bếp xin chút gừng để mà làm thuốc dùng đó, nhưng mà thì giả xuống là cái giữ kho với là không cho ông, phải đem tiền mua mới được, đền của chúng tăng mới được, chứ không có cho lấy tự ý. Thì ngài cũng biết, ngài cũng phải sai là phải đem tiền tới mua. Đó là cũng giữ đúng luật đó, nghe không? Chứ còn đúng là nếu mà nếu gặp mình bây giờ là tự ái, không biểu lấy không có chịu đưa mà còn làm khó làm dễ nữa, không? Đó. Còn đây là đúng luật, không? Là đúng luật, cho nên mình biết vậy đó, chứ không phải ý lại mình là người trên là muốn xuống bếp lấy gì lấy. Đó. Thì như người trên mà còn vậy đó, huống nữa là những cái chúng thường thường mà cứ muốn vô lấy gì lấy đó, thì cái đó là càng không phải phép nữa. Mà đây là có chuyện đó đó, lâu lâu mà thấy cô bộ muốn ăn gì đó, cái vô kho cái lấy gói mì đem về phòng ăn để dành, không? Thì cái đó là coi chừng, đó là kêu bằng trộm của chúng tăng, lấy trộm, không? Thì cái đó là có nhân quả không tốt, nên phải biết ngăn ngừa. Cho nên đó là mình hiểu học rồi để mà mình nhận biết được những cái phép tắc để mình sống cho nó đúng, không? Chứ không rồi thì không có hiểu pháp luật gì đó, không có hiểu phép tắc gì đó, cứ làm mà thoải mái, rồi nhiều khi rồi bị ngăn ngừa rồi còn sinh phiền nữa, không? Tức là mình vô lấy thì bị ngăn không cho rồi còn mà phiền trách tri khố nữa, không? Sao không cho, không? Đó. Mà đúng luật là không sinh mà lấy là ta còn rầy nữa chứ không cho gì nữa, phải không? Cho nên đó là phải biết kỹ nhân quả. Cũng như là ví dụ mà đọc trong những cái chuyện mà nhân quả ngày xưa đó, có vị mà tăng mà mượn xuống tri khố rồi mà lấy chút củi để mà nấu thuốc mà nhuộm để mà nhuộm áo đó, nhưng mà lấy mà không xin gì hết, cũng như dấu lấy trộm đó, sau rồi chết rồi bị mắc cái quả báo là cũng vào trong trong cái địa ngục mà bị lửa nó đốt chân đốt da đó. cái vị mà huynh đệ còn sống mà đi trong cái khoảng cái đồng trống như cái sao mà chợt thấy cái giống như cái ngôi chùa mà Chư Tăng vào đó thấy có bị đốt vậy đó, gặp cái vị này đó thì mới nói đây là địa ngục đó. Tôi hồi xưa là cũng vì bị cái lỗi lầm đó cho nên đời huynh thương thì về cũng quá duyên đồ rồi cũng để mà bù lại giùm cho tôi cái đó, thấy không? Đó thì mình thấy đó là những cái chuyện mà nhân quả đó. Cho nên đối với của mà gọi là của chúng tăng, của thường trụ đó phải hết sức xài chứ cẩn thận, thấy không? Đó chứ không phải là tự nhiên xài thoải mái, đó là của chung đó, đây là gọi là của chung đó. Thì đó, để cho nói rằng vậy thì đây á, là mình phải biết nào, những cái vật này á, là từ đâu đem đến, nào, là vật của ai, chứ không phải là bỗng nhiên đó rồi cái thì cứ xài. Cho nên đây là gọi là không biết xét nghĩ cái vật đó từ đâu có mà đem đến đây cho mà mình được dùng đây, lại sanh cái tâm mà giống như là kiêu ngạo đó, cho rằng mình là tỳ kheo rồi thì họ phải đem đến cúng thôi. Nó, thì cái đó là không xứng đáng. Chính sanh cái tâm đó, đó là không xứng đáng để thọ rồi. Nghe không? Tức là thọ đó là khó tiêu. Cho nên rồi luật chế là mỗi bữa ăn là mình phải thực hành ngũ quán đó, tức là năm pháp quán đó, là để cho thấy được cái sự nặng nề của vật cúng dường mà mình thọ đây, để mà hết sức là dè dặt nhân đó mà lo tu để báo đền ơn của thí chủ, chứ không phải là xài thoải mái, không phải là bôn bằng họ là cứ là phải đem đến cúng cho mình thôi, không phải vậy, không? Đó, phải biết. Cho nên câu chuyện mà vị tăng ở Tân La đó, tức là khoảng cuối đời Tùy ở nước Tân La, tức là Triều Tiên đó, có một vị thiền sư thì bị lâu rồi cho nên là sót mất cái tên. Thì vị sư này cũng có đức hạnh, sống tu hành cũng có đức hạnh đó, chứ không phải là sư tầm thường. Thì nhưng mà đời có phần nhiều á, thì vị sư này cứ riêng thọ sự cúng dường của một nhà đàn Việt, tức là nhà Phật tử mà thân thiết đó, cứ tới đó cúng dường thôi, qua lại luôn luôn như vậy trong khoảng 10 năm. Thì cái vị đàn Việt này thì cái sức, cái lòng tin đó cũng vẫn là kiên cố, không thay đổi, cũng cúng dường đều đặn, không có thối tâm, 10 năm vậy cũng đều đặn. Nhưng mà giờ cũng nhờ có phước cho nên rồi gia đình sự sản gọi là gia nghiệp đó càng ngày là càng phong phú, giàu có thêm. Và như vậy thì cũng sớm chiều nghe là cứ tứ sự cúng dường hết lòng đó, không có lui sụp. Thì đến khi cái vị thiền sư này tuổi già qua đời, thì cái gia đình này cũng y theo pháp mà chôn cất. Vậy thì tức là cái vị sư này là không có ở chùa, không cũng qua lại nơi gia đình này đó, thì gia đình này cũng theo đó mà chôn cất. Chôn cất thì không đầy mấy ngày sau, thì ở trong cái vườn nhà của cái gia đình này đó, thì có một cái cây khô đó bỗng nhiên nó mọc lên cái loại nấm mà nó đặc biệt, không? Nó mềm, không? Người nhà thấy vậy mới hái vào nấu canh đó, thì cái vị nó giống như là thịt vậy đó, nhưng nó mềm mà vị nó béo, không? Giống như thịt, cho nên cả nhà ăn là ai cũng thích thú hết, cho nên mỗi ngày ra canh để hái vào dùng. Nhưng mà nó cũng mọc ra đều đặn, gọi là tùy theo đó mà nó mọc lên, là cung cấp cũng đầy đủ, không có thiếu. Thì trải qua một thời gian, thì những người mà hàng xóm lân cận đó, họ cũng nghe xong họ biết ở nhà đã có một cái cây mà nó mọc lên cái loại nấm đặc biệt vậy đó. Cho nên sau đó thì có một cái người ở xóm phía tây ban đêm đó mới trèo tường lén vào để hái trộm. Hái trộm thì mới dùng dao đó mới cắt lấy. Thì mới giờ dùng dao định cắt lấy thì bỗng nghe từ nơi cái cây nó phát ra cái tiếng người bảo rằng: ai cắt thịt tôi đó, tôi chẳng có thiếu nợ của anh. Thì người này quảng hốt cái cây mà nó biết nói tiếng người, không? Đó giống vậy. Tại cho nên là cái người nó mới quảng hốt, mới giật mình. Nhưng mà rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi ông là ai vậy? Thì mới có tiếng mới đáp lại, tôi là cái vị thiền sư nọ lúc trước đó. Vì tôi tạo là đạo hạnh nó kém mỏng, thọ thí chủ đó, gọi là chủ nhân nơi đây đó, có cái tâm nó quá kính trọng cúng dường, cho nên nghiệp nó không có thể tiêu, cho nên đến đây để đền nợ. Thì anh có thể vì tôi đi xin cái vật để mà đền trả lại cho chủ nhân thì tôi sẽ được giải thoát, thấy không? Thì cái người ấy đó nghe thì cũng biết, nhớ lại xưa là cũng thấy là cái vị thiền sư này thường thường qua lại nhà này, anh ở gần cho nên nó biết, thấy không? Cho nên anh vừa là lấy làm lạ, anh than thở. Rồi sau đó thì anh mới báo cho cái chủ nhà này cái biết cái việc đó. Thì chủ nhà nghe được cái việc này thì gọi là gào khóc té xỉu luôn, thấy không nào? Rồi đó rồi cái thì mới sau đó mới đối trước cái cây này để sám hối tạ lỗi, và cũng thề là thôi miễn hết cho không phải đền trả gì, không gọi là miễn hết cho nhau đó. Thì cái người hàng xóm kia đó, không, thì sau đó thì cũng đi xin được 100 thạch gạo rồi đem đến cho vị chủ nhà này. Thì từ đó trong nhà nó không còn có một cái cây nấm đó nữa, không? À, thì câu chuyện này thì được là thuật lại ở trong cái quyển gọi là Thích Môn Tự Cảnh Lục đó. Thì cái vị tác giả của quyển này đó, không, thuật lại rồi nói rằng đây là cái vị tăng ở Tân La tên là Đạt Nghĩa, tuổi gần 80. Ông thành khẩn đến ở tạm nơi cái núi này. Thì tôi tức là tác giả cái quyển này đó, vì kính cái đức của cái vị này đó, cho nên cũng thường cung cấp y phục thuốc men cho cái vị tăng Đạt Nghĩa này. Thì cái vị tăng Đạt Nghĩa này đó mới đối trước tôi mà buồn khóc, rồi thuật lại cái chuyện này, rồi cũng nói là đời khác thì chắc là cũng cắt thịt để mà đền cho thầy. Tức là cái vị tăng Đạt Nghĩa này đó thuật lại câu chuyện trên, tức là cảm cái sự mà cũng cúng dường cung cấp của cái vị mà tác giả quyển này đó, nghe không? Cho nên thuật lại rồi nói là tôi không biết là sau này chắc cũng phải là cắt thịt mà đền cho thầy đó. Đó. Thì đó là một cái câu chuyện, nghe không? Đó, để mà cảnh tỉnh nhắc cho chúng ta suy gẫm để tự kiểm lại mình, nghe không? Thì đây thì quý vị tin hay không tin thì tùy, nhưng mà đó để cho biết là cái nhân quả phải biết cẩn thận, dè dặt, đừng có quá xem thường, nghe không? Tức là chớ có xem thường nhân quả, bởi vì nhân quả thì không thể lý luận để biện hộ được cho cái tội lỗi của mình. Cho nên hãy tiêu dùng của thường trụ, của đàn na thí chủ thì mình phải biết hết sức cẩn thận, gọi là thận trọng đó, chứ có hời hợt, tức là dùng thận trọng để mà biết lo tu, không? Để mà cho nó tiêu mòn, không? Chứ không phải là mặc tình mà dùng, mà thọ dụng, mà tiêu xài. Cho nên đó là cái điều mà ở đây là muốn nhắc. Cho nên chưa gì đừng có dội mà sanh tâm đó, tiêu dùng của tín thí, ăn xài của thường trụ tự nhiên thoải mái, rồi còn bảo là mình là tỳ kheo rồi họ có bổn phận là phải đem đến cúng thôi, không có nên có những cái tư tưởng đó. Rồi ăn rồi dụm đầu bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạp. Đúng là như vậy thì làm sao mà tiêu của tín thí được. Mà quý vị kiểm coi lâu lâu mình đây có phạm đó không? Ăn tức là sao? Ăn rồi dùng ba dùng bảy, rồi bàn nói chuyện thế gian lung tung đó. Tức là đây là gọi là cái nhân để sanh phiền não, mà cũng là tổn cái đức của mình, tổn đức. Thử hỏi một ông thầy tỳ kheo, mà rồi ăn rồi cái thì nhóm 5, nhóm 3 bàn nói những chuyện đâu đâu không dính để tu hành cả, thì vậy làm sao mà tiêu của thí chủ? Bây giờ nghĩ coi, mà có không? Lâu lâu đó thì cái ăn rồi thì sao qua ngồi bàn đó cái 5-3 người rồi cái thì nói chuyện gì? Nó khi bàn chuyện thế tục, không bàn chuyện đâu đâu, nhiều khi là bàn chuyện thị phi, người kia quấy, người kia dở, người kia đáng chê trách gì đó vân vân, hoặc là chuyện thế tục, chuyện ngũ dục vui chơi đồ ngoài thế gian, không chuyện gì gì đó không dính dáng chuyện tu hành hết. Vậy tức là nó gợi thêm cái phiền não cho mình chứ gì nữa. Mà bàn như vậy, bàn tới bàn lui hồi nhiều khi mà rồi nói qua nói lại hồi cãi nhau nữa, sanh phiền não. Hoặc là bàn chuyện thị phi, người kia là phải, người nọ là quấy, người kia là đáng ghét, nói hơi rồi mà lỡ cái người nghe này cái đi thuật lại người kia thì đúng là rồi sanh phiền não thôi, sanh chuyện thôi. Mà quý vị nên nhớ, nói vậy tức là mình có tổn cái đức của mình không? Cho nên là phải nhớ không? Mà quý vị nên nhớ là đó là thuộc về cái khẩu nghiệp đó. Không khéo là mang cái quả báo khẩu nghiệp. Thí dụ như mình nói xấu cái người kia, không? Thì rồi không lâu đâu thì rồi mình sẽ mắc quả báo là người khác nói xấu lại mình thôi. Tức là nhân quả mà, gọi là nhân quả. Mà chuyện này ra quý vị mà chịu khóa mà bình tâm để mà kiểm lại, xét lại đó, thì sẽ thấy rõ là có nhân quả, thấy không? Tôi thấy rõ. Cho nên muốn nhắc là nhắc cho tất cả cũng phải biết cẩn thận đó, thấy không? Cho nên đây nói rằng đó, ăn rồi cái dụm đầu, thấy không? Bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạp, thấy không? Tức là nói hơi rồi đi sâu vào chuyện thế tục, làm loạn tâm thêm, không biết hổ thẹn. Cho nên ở đây á, thì thay vì nói một câu về chuyện thế tục thì sao? Thay vì nói một câu về chuyện thế tục đó thì mình ít nói lại một câu thì có hay hơn không? Tức là thay vì nói một câu về chuyện thế tục đó, bây giờ mình ít nói lại một câu thì nó hay hơn. Hoặc nói thêm câu về Phật pháp thì nó tốt hơn. Còn nếu mà thí dụ là không có thêm câu về Phật pháp thôi, mình ít nói lại bớt một câu về thế tục thì sẽ hay hơn, thì sẽ rảnh thời gian cho mình tu hành. Cho nên thì vậy, thì nếu mà có thời gian rảnh rỗi thì sao, để thời gian rảnh rỗi thì mình xem kinh tọa thiền thì sẽ có ích lợi hơn, không? Còn mà cứ tụ ba tụ bảy đó, rồi cái nói chuyện thế tục, nói chuyện lăng xăng tạp nhạp đó, thì nó vừa phí thời gian vết, vừa làm loạn tâm của mình, mà không khéo lại làm cái nhân sanh phiền não, không có lợi gì hết trơn. Nên quý vị kiểm coi có lợi cái gì được chút gì không. Cho nên đây là ngài nhắc đó, mà cái này là dễ bị mắc phải. Bởi vì rảnh thì buồn, mình ngồi mình buồn không biết gì, thôi kiếm hai ba người ngồi nói chuyện chơi, không buồn mình buồn quá, không chứ đúng ra mà không có chuyện gì ngồi mình thì mình sao lấy kinh ra xem để mình quân tập thêm cái chủng tử trí tuệ, không? Hoặc là vậy thì ngồi để mà mình gọi là chiêm nghiệm lại nơi cái công phu của mình, không xét lại coi tâm niệm của mình như thế nó còn hay hơn. Còn này ngồi buồn buồn thì kiếm một hai người ngồi để mà rủ nhau lên nói chuyện chơi đó. Rồi cái nói hơi thì đúng là nói hơi thì nó bậy, bởi vì đạo lý đâu có mà ngồi nói hoài. Thí dụ ban đầu thì cũng nói chuyện cũng hay đó, nhưng mà hồi hết chuyện hay rồi thì quá nói chung bậy thôi, nó rõ ràng nó lẽ thật nó vậy, không có tránh khỏi. bảo đảm rồi đó. Quý vị mà có ngồi nói chuyện mà một chút mà không mà rơi vào nói chuyện bậy, chuyện thị phi rồi đó là, thì đúng là đáng đáng kính đáng lại đó. Còn hơi là nói chuyện, ví dụ ban đầu cũng nói chuyện hay hay, cho nói chuyện đạo lý đi, không? Nhưng nó hơi là thì hết chuyện rồi, thì phải bắt qua chuyện khác. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn là ngày răng đó, đây đúng là một cái, cũng là một cái roi đó, quốc chân roi đó, cảnh sách mà, chữ sách đó là cái roi đó, không? Lâu lâu là quốc chân roi, lâu lâu quốc chân roi, mình mới thấy đau, không? Cho nên trước là thiền sư Toàn Bá đó, ngài lúc mà sanh ra đó, đặc biệt là không giống như người khác. Mỗi người khác khi sanh ra thì sao? Khóc qua qua. Còn ngài đặc biệt là sanh ra không có tiếng khóc. Đặc biệt vậy. Nhưng mà rồi lớn lên, đặc biệt cái lớn lên là không có nói năng gì hết. Mới sanh ra thì không có khóc, không? Lớn lên thì không có nói gì hết. Cho nên người trong xóm gọi là cái thằng câm. Không có nói gì hết mà. Nhưng mà một hôm, sao tình cờ, người nhà đã dẫn ngài đi đâu đó, sao xem thấy tượng Phật, thì mới nói lên được mấy tiếng. Thì cha mẹ thấy vậy mới vui mừng, mới hỏi, ủa, con đã nói được là, thì vậy thì mấy năm qua tại sao im lặng mà để trôi qua không nói gì hết vậy? Không? Thì cái đứa bé này, tức là sau này là thiền sư Toàn Bá đó, mới đáp rằng, con thì con nghe cái lời bàn bạc đối đáp hàng ngày đó, phần nhiều là những cái việc tầm thường thế tục thôi, do đó cho nên con chẳng có nói. Như thế không? Mới còn bé mà biết nói câu đó, thì mình đúng là mình bây giờ là nhiều khi mà đầu muốn bạc và chưa chắc là nói được câu đó đó, phải không? Bây giờ kiểm coi mình có nói được câu đó không? Còn đây là còn bé thôi mà nói được câu đó, thì vị thấy đúng là đáng kính lễ, phải không? Đó, những vị vậy đó cho nên mình lại là đâu có tiếc, phải không? Cho nên đó là những cái gương để cho mình học, rồi mình tự kiểm lại mình, để là mình có cái sự gọi là sửa đổi, cũng như nhắc mình. Chứ còn không thì nhiều khi là mình nghĩa là cứ nghĩ theo mình thôi, không? Tự nhiên nhiều khi là mình làm lỗi mà không hay, cho nên nhờ học rồi đó thì nó nhắc nhở cho mình. Cho nên quý vị nếu mà thực sự là có cái tâm cầu tiến đó, thì mình càng học là mình càng sáng tỏ nhiều vấn đề, càng học là càng có lợi ích thêm, chứ không có phí. Đừng nghĩ rằng những điều khi tôi học qua rồi giờ không cần học nữa, không phải vậy. Tuy vậy nhưng mà có những điều mình học rồi mình còn thấy có nhiều mới thêm, có nhắc nhở thêm, có xét tấn thêm, đều có lợi ích nếu mình biết cầu tiến. Thì ở đây cũng vậy đó, mình học để nhắc nhở xét tấn mình đó, cho nên để bớt, đây là để bớt gọi là dụng ba dụng bảy, không? Nói chuyện lăng xăng, bàn chuyện tạp nhạp đó là phí thời gian vô ích, đôi khi là nó mang cái khẩu nghiệp, nó tổn cái đức của mình. Cũng như câu chuyện mà thiền sư An ở chùa Quang Hiếu đó, không? Tức là ngày sư vốn là họ ông quê ở Vĩnh Gia, không? Lúc mà còn bé đó thì cũng đã có cái tư cách nó nghiêm chỉnh, không thích nó ồn ào rồi, tức là cái chủng tử mà gọi là chủng tử Bồ Đề nó cũng có sẵn. Cho nên người cha đó, thấy vậy cho là cũng là lạ, cho nên mới cho đi xuất gia. Thì xuất gia thì sư mới qua cái ngọn Vân Phong ở Thái Châu đó, kết âm tranh ở thôi, thường ngồi chẳng nằm, không? Ở âm tranh thường ngồi chẳng nằm, ngày ăn một bữa, chẳng mặc đồ lụa là, chỉ mặc một chiếc áo nạp quanh năm thôi. Đó, tu đã đạm bạc. đúng mà tu vậy đó thì nó mau nghĩa là mau được thành tựu, không? Có kết quả. Ở Am Tranh không? Đơn giản thì đâu phải tâm đâu phải bận rộn mong cầu gì nhiều, không? Ngày ăn bữa thôi, thường ngồi chẳng nằm, tức là thường ngồi thiền đó. Mặc thì mặc không có mặc đồ tốt, đồ lụa là, chiếc áo nạp mặc quanh năm thôi, không phải lo lắng gì. Không? Còn mình bây giờ nhiều khi nhu cầu nhiều quá, không? Thiếu thiếu chút là chịu không được, muốn đòi cho đủ, cái gì cũng phải là tiện nghi. Thành ra như vậy thì nó gợi cái tập khí tham mà không hay, không? À, còn đây thì ngài sống đơn giản đạm bạc rồi đó. Thì sau đó thì sư mới đến gặp quốc sư Đức Thiều, thì quốc sư mới hỏi ba cõi không pháp chỗ nào tìm tâm, không? À, bốn đại vốn không Phật nương đâu mà trụ, vậy thì ông nhầm chỗ nào để mà thấy được lão tăng? Thì sư đáp, ngày nay bắt được hòa thượng thua rồi, không? À, thì quốc sư bảo là cái gì, thì sư mới lật ngã cái đài hương liền đi ra thôi. Thì ngay đó thì quốc sư thầm nhận, tức là biết là ngài là cũng có cái chỗ thấy. Thì rồi một hôm sư xem kinh Hoa Nghiêm đến cái đoạn là nơi thân không chỗ thủ, tức là cái chấp thủ đó, nơi tu không có chỗ dính, tức là nơi thân thì không có chỗ thủ, tức là không chỗ chấp thủ đó, không? Còn nơi tu á, thì không có chỗ dính mắc, nơi pháp không có chỗ trụ, không? Thân thì không thủ, tu thì không có chỗ dính, pháp thì không có chỗ trụ, không chỗ nào để bám hết. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại rỗng lặng. Ngay đó thì sư liền quát nhiên nhập định. Đọc tới đó là bỗng nhập định luôn. Không? Cho nên mình mới thấy là người xưa đó, người ta tu là kỹ, nó miên mật vậy đó, lúc nào là cũng tu hết, cũng nghĩa là giữ tâm niệm hết, cho nên là khi mà đọc kinh mà đang đọc kinh đó mà tâm nó cũng chuyên nhất trong đó, chứ nó không có nghĩ bậy, không có nghĩ tạp nhạp, cho nên ngay khi đọc tới đó rồi cái thì nhập định luôn, trải qua hơn cả tuần lễ. Mà chữ tuần đây á, chữ tuần mà tuần mà theo kiểu mà trong nhà nho đó thì tuần tới 10 ngày lận, không? Đó, chứ không phải là tuần tới tuần lễ giờ là mình theo tuần Tây Phương gọi là dương lịch, còn tuần đây là theo nhà nho là tới 10 ngày. Thì 10 ngày mới từ định dậy, thì sư thấy là thân tâm nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, liền nghĩa là chống phát tỏa được cái chỗ sâu kín, không? Tức là sáng tỏa được những cái chỗ sâu màu. Thì Trung Ý Vương nghe đạo đức của sư đó mới sanh lòng rất là ngưỡng mộ, mới thỉnh trụ ở nơi cái chùa Thanh Thái ở Việt Châu. Nhưng mà trụ vậy thôi, nhưng mà sư không có thích theo cái công việc, chỉ cũng thường ngồi yên ở nơi trượng thất như là nhập đại định vậy. Thì một hôm ở trong định thì sư mới thấy hai vị tăng đứng dựa nơi lan can chánh điện đó, không? Nói chuyện. Thì có vị thiên thần hộ vệ đó mới đứng lắng tai nghe, có vẻ cung kính. Rồi cái một lát sau cái thì sau này ngài thấy chợt con ác quỷ nó tới, nó mắng, nó nhiếc, nó phủi quét cái dấu chân, coi như là nó khinh rẻ, ngài không biết lý do gì. Thì sau khi mà xuất định á, thì sư mới đến hỏi thăm hai vị tăng đó coi lúc đó là nói cái gì mà sao nó có xảy ra tình trạng như vậy. Thì đúng là hai vị này mới thật tình nói cho biết lý do là ban đầu đó là hai người bàn luận về Phật Pháp. Ban đầu đứng và giữa lan can đó bàn luận về Phật Pháp, cho nên rồi thiên tần hộ vệ mới lắng tai nghe, có vẻ cung kính. Nhưng mà sau đó hết chuyện Phật Pháp rồi mới bàn sang chuyện thế tục. Bàn chuyện tục cho nên rồi quỷ nó tới, nó mắng, nó nhiếc, nó khạc, nó nhổ, nó phủi quét cái dấu chân, có vẻ nó khinh rẻ. Đó. Cho nên đó là cái kinh nghiệm để cho mình phải nhớ để kiểm lại mình. Đừng có nghĩ rằng mình làm mà thôi là không có chuyện gì. Bởi vì xung quanh mình đâu có biết hết. Nhất là ở những cái đạo tràng thì có nghĩa là sao? Hộ pháp, thiện thần. Không? Hoặc là mình tu này thì có những cái thần gọi là hộ giới rồi đó. Không? À, thì vậy thì nếu mà mình mà làm nó đúng pháp, đúng lực á, thì các vị mà gọi là thiện thần đó, người ta cung kính, hậu vệ thì tốt, không? Còn sanh những cái tâm mà nó lăng xăng ra ngoài thế tục đó, không? Thì những cái thiên là như vị thần này họ bỏ đi, thì quỷ nó tới thôi, mà tới thì đúng là nó gây chuyện không tốt cho mình thôi. Cho nên là mình cũng đừng nghĩ rằng mình làm gì không ai biết. Đó. Cho nên khi mà nghe biết được cái chuyện đó rồi thì sư mới nói bàn xuông, tức là bàn xuông đó, những cái chuyện mà gọi là không đâu đó nó còn như vậy, huống nữa là bậc chủ pháp đánh trống thăng đường mà nói việc vô ích ư. Đó là ngài nhắc, tức là bàn chuyện suông thôi đó, mà nó còn vậy đó, còn người mà chủ pháp đó mà còn lo mà cái nói chuyện vô ích đó, thì cái đó là càng như thế nào đó. Cho nên từ đó là trọn đời của sư đó chưa từng bàn đến chuyện thế tục. Rồi khi mà sư tịch đó thì trà tỳ cái lưỡi vẫn còn mềm mại giống như hoa sen đỏ chứ không có hư. Là người xưa ta tu tập vậy đó, kỹ vậy đó, và cũng có nhân quả rồi đó. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm để nhắc cho chúng ta không biết, mà mình cũng phải rất cẩn thận cái miệng, cái khẩu nghiệp đó. Cho nên bớt nói chuyện khào, bớt nói chuyện tạp nhạp. Ở đây gọi là Tổ Quy Sơn đó nhắc đó là bớt gọi là dụm đầu nói chuyện thế tục, khiến cho loạn tâm vô ích, lại tổn cái đức của mình, rồi khiến quỷ thần nó khinh chê, không? Mà đồng thời nó cũng là làm cái nhân để mà sanh phiền não nữa, không? Đó điều là không tốt gì hết. Không? Tôi thì tôi cũng có kinh nghiệm thấy rõ cái việc này nhiều, không? Thì hiện nay thì cũng là nhắc cho tất cả đó, không? Tức là hãy khéo ít nói lại một câu về chuyện thế gian mà nói thêm một câu về Phật pháp, đó là cái hay nhất. Cho nên đó là nhắc để coi chừng bị khẩu nghiệp, không? Đó là nói về câu mà Tổ Vi Sơn nó nhắc đó, không? Ăn rồi dụm đầu bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạp. Rồi vậy thì một thở đua vui, chẳng biết vui là nhân của khổ. Không? Tức là vì cái si mê điên đảo, cho nên mình cứ lo theo cái vui nhất thời, mà phải chịu cái khổ ngàn năm, chìm đắm sa đọa, không hay. Đó. Không? Tức là, thí dụ như là vui để được ăn ngon, mặc đẹp, vui để được ở nhà cao, cửa rộng, không? Rồi vui để được đi chơi đây đó, hay là vui để được ngồi trên xe sang cho thỏa chí, hay là vui để tiêu dùng, thọ dụng cho thoải mái. Đó là những cái vui mà gọi là vui theo cái tâm vọng tưởng, không? Tức là trái với cái đạo tâm, thì rồi phải đọa lâu dài, chịu khổ mà không hay. Cho nên đây gọi là một thở đua vui đó, không biết vui là nhân của khổ đó. Tức là đó là những cái vui vô thường, giả tạm thôi, hết vui thì sẽ đến khổ, chứ không có gì. Đó. Cho nên là phải gọi là phải biết cẩn thận, không? Bởi vì nó có nhân quả. Cho nên câu chuyện mà cái vị tu sĩ tên là Huệ Mân, ông họ Cố ở chùa Sách tại Ích Châu thời nhà Chu, lúc còn trẻ xuất gia mà không có lo tu hành đạo nghiệp gì hết, cứ thích cái chuyện buôn bán đổi chác, tức là đi tu mà lo chuyện buôn bán đổi chác. Nhưng mà ông cũng được, cũng có được biết việc, cho nên là được cái giữ cái chức vụ là trông coi cái việc kho bếp. Do đó mà riêng lấy ăn dùng tiêu xài, rồi ông cũng coi sóc được của cải vải vóc của chúng tăng đó. Do đó mà phương tiện cắt xén bớt. Tức là vừa mà coi trong nhà bếp mà vừa coi kho vật nữa. Nhưng cho nên sau đó thì ông bị bệnh rồi ông mất, bèn thác sanh vào trong cái bụng trâu, tức là chết, tái sanh vào bụng làm con trâu để mà đền nợ. Cho nên sanh ra đó thì con trâu là hình dáng cũng sáng sủa, to lớn, sừng móng đều tốt đẹp, cho nên mọi người đều yêu mến, nuôi cho ăn uống riêng. Cũng có phước đó, có phước là thu đó, nhưng mà rồi có phước mà mất phước. Cho nên làm con trâu thì cũng đẹp, tốt, tướng tá rồi, cho nên là mọi người thấy mến, cho nên nuôi cho ăn uống riêng. Thì một lúc nọ con trâu này nó phải kéo xe chở tre để mà sắp kéo lên một cái sườn núi, cho nên nó dùng hết sức để mà kéo lôi đến mệt đừ mà lên không nổi. Cho nên cuối cùng quỳ xuống, chân quỳ xuống đất, mũi ra máu luôn. Đó, chở nặng mà. Đó. Thì ngay lúc đó, thì có vị gọi là Sông Nam Sư ở Miên Châu. Đây là một cái người cũng đặc biệt, không? Khó lường nổi. Tức là giống như là một bậc dị nhân. Sống không giống như bình thường, gọi là có khi thì cũng giống như ngang ngang ngông ngông cuồng cuồng vậy, nhưng mà nó là có những cái nghĩa là đặc biệt hơn người thường, không? Giống như là bậc gọi là Bồ Tát mà thị hiện vậy đó. Cho nên vị Sông Nam Sư này sau đi tới, tức là trên đường mà đi đến Ích Châu đó, sau đi tới gặp ngay cảnh này, thì ngài mới thấy vậy, ngài mới liền than, ngài bảo đây là người chứ không phải trâu. Nên người, ngài mới lấy tay ngài nắm ngay sừng trâu đó, nắm nhẹ nhẹ, ngài mới hỏi con trâu, gọi là hỏi han đó, hỏi đâu giống là Mân Công đền ở khổ sở ư? Tức là ngài nói rằng như vậy thì không phải đây là giống như là Mân Công mà đền ở khổ sở hay sao? Thì cái ấy là con trâu nó rơi nước mắt dầm về nghe câu đó, tức là đúng tên hồi xưa đó, gọi là Huệ Mân đó. Cho nên đây là gọi là Mân Công đó. Thì chúng tăng mới thấy cái việc đó thì ai nấy đều là hết sức là xót thương, mới báo cho đệ tử của ông, tức là của Huệ Mân đó, biết. Thì những cái nhóm đệ tử này nghe vậy thì cũng thương thầy, cho nên là cùng nhau đem tiền đến để mua chuộc con trâu. Thì sau đó thì con trâu nó bỏ ăn mấy ngày chết. Đó là câu chuyện ha. Đó, thì để cho thấy rằng gọi là sao, cũng là gọi là một thở đua vui, không biết vui là nhân của khổ. Trước là mặc tình mà xài thoải mái ha, đó, sẵn gọi là coi sóc đó, rồi là mặc tình mà cắt xén, là mặc tình là xài, nhưng mà đâu biết rằng cái nhân quả, cho nên là tới đây là mới thấy khổ nè. Cho nên quý vị mà có những cái trách nhiệm đó cũng phải cẩn thận đó, không phải là xài thoải mái. Rồi nhân quả thì không có tránh khỏi. Nhưng mà khi mà đến đây rồi thì ăn năn muộn rồi, đó là cũng vào hết thân trâu rồi đó. Nhưng mà đây là còn có cái phước là được gặp ngài Sông Nam Sư đó, không? Ngài gọi là coi như là cái, giống như là bậc thánh à, cho nên rồi ngài biết, nên ngài mới nhắc á, nhắc cho nó mới tỉnh không? À, cho nên ngài đó nhịn ăn mấy ngày mà chết á, chứ không là còn còn phải thời gian nữa. Nó thì quý vị nghe đó thì để thấy rằng mình tiêu dùng của chúng tăng đó là phải cẩn thận như thế nào, không? Chứ đừng có để như đây là ngài Tổ Quy Sơn ngài nói đó, đừng có để gọi là một thở đua vui chút đó thôi, à, được thỏa thích trong nhất thời rồi phải khổ sở lâu dài sau này, ân hận không kịp. À, cho nên phải nhớ vui là nhân của khổ chứ không gì. Cho nên gọi là bây giờ thì buông thả cho vui mặc tình, nhưng mà nào ngờ đâu á về sau thì khổ sở nhiều kiếp, gọi là ăn năn không kịp đó. Chỉ có cái vui á là cái vui dứt phiền não, cái vui giác ngộ để sống với pháp thân chân thật, đó mới là cái vui chân thật đó, mình phải chọn đó, mình nhớ kỹ đó. Rồi nhiều kiếp đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại, đây là ngài đánh thức cho người chứ có mười nữa, cho nên gọi là nhiều kiếp rồi đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại, tức là biết bao nhiêu kiếp trôi qua rồi mình vì mê lầm chạy theo trần, cho nên mới lăn lộn nổi chìm trong cái luân hồi khổ đau này nè, đến bữa nay mà chưa thấy đủ hay sao đó. Cho nên ngài nói đó, nhiều kiếp đuổi theo trần bây giờ chưa từng tỉnh trở lại, bao nhiêu kiếp trôi qua đó mình là vì cái mê lầm này phải đuổi theo trần đó mới lăn lộn trong cái sinh tử này, thấy không? À, rồi lên, rồi lên lên xuống xuống đó, mà giống như cái phần sau là ngài nói đó, gọi là bò lên lết xuống cái phần sau á, tức là ở trong ba cõi này đó là cứ bò lên lết xuống, bò lên lết xuống lăn lộn mãi vậy đó, mà tới bây giờ mày còn chưa thấy đủ hay sao? Tức là lâu lâu á thì có phước không, bò lên được làm người, hoặc là hơn chút nữa bò lên được cõi trời chút, nhưng mà lên đó rồi cái lo thụ hưởng không, rồi không có tui hết, rồi cái là sao lết xuống trở lại ngạ quỷ súc sanh. Nói lết xuống là cũng là nói nhẹ nhẹ đó, chứ là rớt xuống đó không, chúng ta lết đó là rớt xuống đó. Rồi cái thì lết xuống ra rồi cái thì khổ quá rồi cái sao cũng tỉnh trở lại không, rồi cái thì mới được lên làm người, bò lên làm người được chứ nữa, nhưng bò lên làm người được cái cô không lo tu nữa, được cái rồi cũng lết xuống trời này nữa, gọi là bò lên lết xuống vòng vậy hoài mà không thấy mệt. Cho nên đó quán kỹ như đó thì mới thấy sợ không. Nhưng mà đúng là mình bây giờ là bởi vì chưa có gọi là chưa có thiên nhãn, hoặc là chưa có túc mệnh nhớ hết những cái đời qua của mình, cho nên coi vậy chứ cũng nghe chứ chưa sợ lắm cũng còn chưa sợ. Chứ nếu mà thật sự mà có được cái túc mạng rồi nhớ lại những cái đời trước của mình đó thì mới thấy sợ, mới lo tu không? Lúc đó là coi như là hết còn ham muốn gì nữa không, phải lo tu để mà vượt ra thôi. Cho nên đây thì mình cũng còn có cái duyên tốt quá không, là biết tu đó. Thì đây là nghe những lời mà của các ngài nhắc cảnh tỉnh đó thì khéo để mà quán kỹ trở lại đó, để mà nhắc nhở mình, để thức tỉnh mình không? Thì như vậy thì thấy rằng vậy thì hôm nay mình được xuất gia đây, tức là được đi theo cái chí xuất trần không? Xuất trần tức là để vượt ra khỏi trần đó, thì không phải đi theo trần trở lại nữa, vậy mà chưa tỉnh trở lại hay sao? Đó, xuất gia tức là đi theo con đường xuất trần mà không tỉnh hay sao? Thì vậy thì mình làm cái gì đây nữa? Cho nên đó là cái điểm mà ngài muốn nhắc. Tức là lâu nay á là mình bị nô lệ theo cái tình trần, gọi là nhiều kiếp đuổi theo trần đó, nó đuổi theo trần đó, tức nói ra nó cũng còn nhẹ, tức là bị nô lệ theo tình trần, mất hết cả tự do, tức là bị nó dẫn, giống như là cái tội nhân mà bị dẫn đi theo ngục tốt rồi đó, nó dẫn đi đâu thì đi theo đó, thì vậy có vui gì mà thích ở trong đó? Vì thấy coi có phải vậy không? Bị nô lệ tới nó thôi, nó dẫn đi đâu theo đó à, nó không có tự do gì hết, không? Thì giờ có gì để mà vui thích? À, cho nên mình đây đúng là người tu lên mình phải có tỉnh lại đây, là mình có sự làm chủ cho lại đó, không? Để không quá nô lệ cho nó, để rồi gọi là cởi mở cái ách nô lệ này luôn, không? Để rồi mình phải sống tự do giải thoát đó, không? À, thì cho nên đó quý vị mới kiểm lại thấy vậy, thì khi mà bị cái tình trần nó lôi kéo rồi đó thì mình mất hết sáng suốt, mất hết nghị lực, gọi là yếu đuối nhu nhược đến cái độ mà gọi là chỉ còn biết cúi đầu theo nó thôi, rồi ra sao cũng mặc. Cho nên lúc đó rồi là không ai nói gì được, cái gì đấy, khi mà bị nó nô lệ cho nó rồi á thì cúi đầu cho nó thôi à, ai nói gì nói cũng không nghe nữa, không? Đúng, hết sáng suốt luôn, đúng là nhu nhược, tưởng là cứng cỏi nhưng mà thật là nhu nhược, là cho nên mình tu là mình phải chuyển lại đó để mà có một cái sức mạnh mình vươn lên, chứ không mà theo cái chiều đó, không? Đó, thì đó là ngài muốn nhắc đó, không? À, để cho mình phải có một sức mạnh, để có cái sự cứng cỏi, không? Để mình tiến lên, không? Chứ không có để gọi là yếu đuối, không? Để cho nó bị dẫn đi như vậy. Đó là lời cảnh tỉnh cho người mà cứ lo đuổi theo trần, không? Đó. Tức là mình bây giờ là học đạo đó, là mình phải chuyển trở lại, giống như là thiền sư Thuận mà ở Bạch Dương đó, tức là ngài gọi là Bạch Dương Thuận đó, ngài bảo rằng mình tu phải giống như thế này nè, ngài nói rằng nếu mà người được nghĩ về đạo giống như nghĩ về tình á thì chắc chắn là thành Phật đã lâu rồi đó. Tức là ngài nói rằng nếu mà người tu của mình đó mà được nghĩ về đạo đó cũng giống như nghĩ về tình đó, thì chắc chắn thành Phật lâu rồi. Đó. Tức là nghĩ về tình tức là theo trần này nè, bị nó dẫn gì ra đi theo đó đó, không? Tức là cứ luôn luôn nghĩ về tình, nghĩ về trần đó thôi. Còn bây giờ nếu mà mình được nghĩ về đạo mà cũng giống như vậy đó thì đúng là tu hành mau thành đạo đó. Còn ngược lại bây giờ nghĩ về đạo thì sao, nó nghĩa là chập chờn, không? Mà nó gián đoạn nhiều, mới nghĩ về đạo chút chút đó cái đang nó bị ngăn, cái này cũng kéo về nghĩ về trần, nghĩ về đạo nó yếu ớt, giống như là mau quên. Còn trần bị nó quân tập lâu đời rồi, cho nên gọi là giống như là nó ăn sâu trong người rồi, gọi là mình giờ không cần nhớ, không cần, nghĩa là không cần cố ý nhớ mà nó cũng nhớ nữa. Còn nghĩ về đạo á thì cố ý nhớ mà nó cũng quên phải không? Nà, cho nên mình mới thấy cái tập khí nó vậy đó. Bây giờ phải chuyển lại làm sao đó, bây giờ nghĩ về đạo cũng giống nghĩ về trần đó, không cần nhớ mà nó cũng nhớ nữa. Còn nghĩ về trần đó thì ngược lại giờ cố nhớ cũng quên nữa đó, thì vậy thì mau đắc đạo. Cho nên mới thấy học rồi thì để kiểm lại mình thấy, thấy không, những cái lẽ thật. Thí dụ như có khi á, không, học kinh học luận học qua rồi cứ quên, hoặc có khi học kinh rồi được đó, học nghe chứ mà rồi cũng gục lên gục xuống không vô, không phải không? Đó. Còn mà cho coi phim kiếm hiệp thì sao? Bỏ ăn bỏ ngủ luôn cũng coi được, phải không? Khi cấm không cho coi mà cũng lén coi nữa, phải không? Thì đúng là sao? Đúng là nếu mà mình nghĩ về đạo vậy cũng giống như vậy đó, thì đúng là tu mau thành đạo, phải không? Đó. Còn bây giờ vậy đó. Hoặc là thí dụ như đọc mấy chuyện tiểu thuyết, đọc mấy chuyện mà chuyện đâu đâu đó, phải không? Nhiều khi cũng lén đọc, phải không? Hoặc là đọc qua cái đời nhớ liền à, không? Phải không? Những cái chuyện mà nó gây ấn tượng đó, cái đọc qua cũng nhớ liền. Còn cái này đó là nhiều khi cố nhớ mà cũng quên. Nà, thì mới thấy là cái tập khí mà theo tình nó còn đậm. À, cho nên biết cái đó là mình phải chuyển lại, không? À, để mà cắt đứt bớt những cái duyên đó, chứ không phải là chiều theo nó. Gọi là giống như mình hãy càng đồ nó càng đậm thêm. Giống như mình tập viết đó, không? Hãy càng đồ, một lần đồ thì đậm thêm, lần đồ đậm thêm, lần đồ đậm thêm. Cái này cũng vậy. Mình cứ mỗi lần mà cứ cho nó coi hoặc là cho nó theo duyên đó, thì mỗi lần gì đó tức là gợi nó nhớ cho lại gì nữa, mỗi lần gợi nó nhớ cho lại gì nữa. Nhiều khi quý vị mà không có gọi là không có nhận định kỹ hay xem thường, chứ nó ăn vào trong tiềm thức. Tôi nhớ là trước kia đó, không, lúc mà những năm mà cũng chuẩn bị để mà xin Trúc Lâm này nè, thì có lần đi cũng lúc làm thị giả đi theo hòa thượng lên ở chùa Quan Âm đó, nghe không, ở tạm đó đó, thì tôi bên ngoài có cái gác, thì ở đó thì cũng có lúc đó cũng có tivi rồi, có đầu máy rồi, thì Phước Tịnh lúc còn ở đó đó, thì những tôi những lúc mà trên ảnh thì ông cũng cũng mở những cái bộ phim, có kỳ đó thì ông mở cái bộ phim gì cô gái đầu lông hay gì đây hình như cô gái đầu lông đó, mở coi, thì mình cũng ở phòng đó, thì mở thì thôi, ban đầu thì cũng không muốn coi, nhưng mà sau rồi thấy thì cũng coi cho nó đỡ buồn đó. À, thì coi vậy đó, thì rồi qua mấy năm sau thì cũng coi như quên, không có để ý gì tới, ha. Tới khi người sinh Trúc Lâm này được thì cũng lên đây rồi cũng làm việc đầu, thì chuyện đó giống như là chuyện xưa rồi, không còn nhớ gì tới nữa. Nhưng mà tới kỳ nhập thất á, không, nhập thất ở đây đó, tức là năm 97 hay gì đó, năm 97 đó, vào thất nhập thất yên tu đó, rồi có hôm đó đúng là rồi cái ngồi thiền nó nhớ lại đó, thì quý vị mới thấy nó ăn ở trong này không mất. À, nói vậy cho quý vị phải cẩn thận, cho nên học duy thức học đó mình phải biết, thấy không, loại những chủng tử ra chứ đừng có đem vào chủng tử vào, thấy không, cứ đem chủng tử vào thì nó gieo vào trong cái tầng thức đó, thấy không, thì nó còn đó nằm đó, thấy không, rồi đủ duyên, giống như là những cái hạt mà nó nằm hạt cỏ đó mà nó nằm ở dưới lòng đất đó mà không thấy gì hết, nhưng mà trời mưa xuống thì sao nảy mầm lên, phải không? À, cho nên quý vị phải cẩn thận. À, cho nên đó là nói để nhắc cho tất cả biết cẩn thận. À, thì đây đó, cho nên vậy thì đây nghe vậy đó, rồi thì quý vị biết vậy thì có ai để mà tỉnh trở lại hay không, là tức là bây giờ phải khéo làm sao mình có cái ham thích về đạo đó nó mạnh, cũng như cái ham thích về tình mà trước kia đó, lâu nay đó, thì như vậy thì bảo đảm là con đường đạt đạo của mình không có khó lắm. Nhớ cái điều đó. Mình đừng có biện hộ là tại cái này tại cái kia gì hết, thấy không? Đó. Mà nếu mà nói mà nó thẳng ra đó thì quý vị phải nói tại gì? Tại cái tôi. Tôi muốn, tôi ham, tôi thích vậy thôi. Chứ đừng có nói tại này, tại kia. Phải biết vậy đó. Thật thà đó. Để rồi mình nhận cái ngay cái lỗi đó. Rồi mình biết cái chỗ điên đảo đó, chỗ lầm đó. Để mình chuyển. Đó là con đường tiến lên của mình. Cho nên mình thấy học những cái lời này mà mình đọc, mà gọi là đọc một cách nó toàn tâm mà đọc á, thì mình thấy từng lời của ngài đó, nó ăn ăn sâu, nó cảm sâu, càng đọc càng thấy mới, đâu có gì, đâu có cũ gì đâu. À. Rồi thời giờ chìm mất, năm tháng dần già, thọ dụng quá nhiều, lợi hưởng càng đậm, nhiều năm dồn tới chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm lo giữ dốc quyển. Tức là lo giữ cái dốc quyển này thôi, tức là cái xác quyển này chứ không có gì hết. Tức là nhiều kiếp đuổi theo trần chưa từng tỉnh trở lại đó, thì bây giờ cứ để thời giờ cứ dần già nó trôi qua, thọ dụng nó quá nhiều, lợi dưỡng càng ngày càng đậm, thì cái nhiều năm cứ dồn tới đó mà không nghĩ buông rời gì hết, không chịu rời, thì càng ngày càng chứa thêm, thì chỉ là lo giữ cái dốc quyển thôi chứ có gì đâu. Tức là đây là muốn nói rằng cứ để thời giờ nó trôi qua theo năm tháng đó, rồi cứ lo thọ dụng, cứ lo lợi dưỡng, thấy không? À, tức là thọ dụng những cái lợi dưỡng cúng dường đó, càng ngày càng chất chứa thêm nhiều, mà không có chịu rời, thì vậy tức là càng cục nặng thêm, thấy không? Mà không có dám buông rời, thì vậy tức là sao? Tức là giống như con voi bị sa lầy, thấy không? Con voi nó đã nặng rồi, mà nó bước vô chỗ buông lầy lúng đó, thì sao? Càng quậy, càng lúng lúng, càng sâu thêm nữa. Thì cuối cùng rồi thì sao? Chịu chết thôi. Thì cái này cũng vậy. Nếu mà không biết mà vượt ra, vươn lên đó, để cho mà nó lúng lúng như vậy, mà giống như con voi sa lầy đó, thì rồi càng ngày càng lúng lúng rồi, thì bị đọa xuống. Đó. Thì chịu chết là vậy. Thì như vậy mình thấy như vậy thì nói là nói tu giải thoát, mà càng ngày càng thấy trói chặt thêm, đó, chứ không thấy giải thoát đâu. Tức là vì càng gọi là nó dồn tới nè, nhiều năm dồn tới chẳng nghĩ buông rời, chất chứa càng thêm nè, thì càng nặng thêm, thì đâu có thấy giải thoát gì. Vậy thấy không? Không. Cho nên đâu đâu kiểm lại đó thì mình mới thấy hổ thẹn. Quý vị mà mới xuất gia đó, không? Thì khi mới xuất gia thì có được cái gì, sự nghiệp được nhiêu, cái túi sách với mấy bộ đồ, không? Không. Nhưng mà ở thời gian thì sao? Ở thời gian là chở cả xe còn chưa thấy đủ, thì mình mới thấy đó. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn ngài nhắc để cho người biết tu. Đây tôi nói là người biết tu thì cần phải tỉnh trở lại, chớ có lo gọi là thụ hưởng quá nhiều, thì rốt cuộc rồi á thì chỉ là bận biểu vì cái thân xác quyển này mà thôi, chứ không có ý nghĩa gì. Bây giờ kiếm có phải không, lo gì lo cũng lo cho cái xác quyển này thôi chứ gì nữa. Nếu mà không có nó thì có gì để lo, phải không? Là lo gì cũng lo cho nó cái số quyển này thôi, phải không? Cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi chơi, cho nó vui này vui kia, thì cũng vì cái sát quyển này thôi, có gì nữa ngoài nó còn gì để lo. Nhưng mà lo cho sát quyển rồi rút cuộc rồi thì sao? Thì cứ nhắm mắt, nhắm mắt rồi lo cho cái sát quyển đó, cuối cùng rồi á thì còn lại là cái gì? Chỉ là cái thây thúi nằm trơ đó thôi, có nghĩa lý gì đâu. Cho nên mỗi gì, mỗi mấy vấn đề nghĩ coi, không giờ mỗi người nhìn vào cái thây thúi để rồi mình nhớ kỹ cái mà mình cưng dưỡng tân tiêu nuông chiều bấy lâu nay đó, thì nó là như thế đó, chứ không gì hết. Hãy nhìn cái thây thúi đó rồi nhớ lại, không? Nhớ lại mình, không? Bao nhiêu thời gian lâu nay đó cứ cưng dưỡng tân tiêu thế này thế kia cho nó đó, cuối cùng rồi á thì đó cưng dưỡng tân tiêu cho cái như thế đó, đó chứ không gì hết. cái lẽ thật nó là như vậy. Đây là nói thật, lẽ thật vậy thôi, chứ không phải là gọi là nói lý, không để cho mình sợ gì hay gì gì, mà lẽ thật này ta chứ sợ sợ trước mắt chưa, đâu có giấu gì ai đâu, không? À, vậy để cho thấy rằng gì, thì đời tu của chúng ta đó đâu phải là như vậy, thấy không? À, cho nên đó là những cái điều mà mình cần phải gọi là kiểm lại đó, thấy không? Để rồi sách tấn mình để vươn lên. Cho nên vì nhớ câu chuyện mà thiền sư Thạch Sông Cung đó, ngài nương theo thiền sư Hoằng Trí ở Thiên Đồng, tức là ngài Hoằng Trí Chánh Giác đó, thời gian lâu thì ngài cũng làm gọi là làm qua hết những cái chức vụ lớn nhỏ ở trong viện. Thì một hôm sư mới trở về thăm mẹ, thì mẹ của sư đó thì cũng đúng là cũng bà mẹ mà gọi là bà mẹ kỳ đặc, chứ không phải bà mẹ tầm thường. Khi mà sư về thăm thì bà mới hỏi, con đi hành cước thì vốn vì việc sanh tử độ cha mẹ mà thường vì người làm chủ sự trong chùa đó, không? Thì nếu chẳng thấu suốt được nhân quả thì sẽ làm lụy đến ta ở suối vàng. Tức là bà mẹ bà nhắc, không? Mà con đi tu ra là cũng vì để mà độ cha mẹ, độ người, không? Thì ở trong chùa có làm những cái chủ sự chức vụ đó thì cũng sao, là cũng phải biết, nếu mà không mà thấu suốt nhân quả đó thì sẽ làm lụy đến ta ở nơi suối vàng, nên là bà nhắc. Thì sư mới nói, đối với của thường trụ con chẳng dám khinh thường, dù mãi mai một ngọn đèn, một cây đuốc con đều chia cho mọi người cùng dùng, mẹ chớ lo cho con. Thì bà mẹ mới nói, nhưng mà khi qua sông á thì con có giữ được không để ướt chân chưa? À, quý vị thấy bà mẹ bà hỏi câu đó thì biết trả lời sao? Như vậy đó, không? Nhưng mà rồi khi qua sông đó thì con có giữ được để không có ướt chân chưa? Một câu nói nhẹ nhưng mà nặng ngàn cân, không? Tuy câu nói nhẹ vậy nhưng mà nặng ngàn cân, không có vừa. Đó. Thì mới thấy đúng là một cái bà mẹ kỳ đặc, không? Mà đúng là có bà mẹ vậy mới có đứa con như vậy, không? Đó. À. Tức là đó là bà mẹ biết thương con và nhắc nhở con rất đáng kính nể, không? Mình nghe những cái lời này đó có thấy tháo mồ hôi không? Đó. Nghe cái lời bà nhắc đó, con qua sông mà có giữ được chẳng ướt chân chưa? Đó, nhiêu đó thôi. Đó, đó là mình thấy là tháo mồ hôi đó, chứ không phải vừa đó. À, tức là lội qua sông, qua suối. À, đây là nó qua sông, qua suối đó, chứ không phải là mình ngồi ở trên thuyền. Ngồi trên thuyền là khỏi chân dễ rồi. Nhưng mà lội qua sông qua suối đó, mà giữ làm sao không để ướt chân. Làm sao giữ. Đó. Đó. Tức là không có sanh tâm trong đó, đó. Chỗ đó là một chỗ khó đó. Không? Ở trong cái chỗ đó mà không có sanh tâm. Không? Đó. Nhưng mình sống đây làm gì hết đó, mà đừng có sanh tâm trong đó. Chuyện đó không phải dễ. Đó. Không? Đó. Cho nên lội qua sông, lội qua suối, mà làm sao giữ được cho không ướt chân, đó mới là quan trọng, đó mới là việc làm, thấy không? Mà gọi là mình làm khi mà cả đời chưa hết, cho nên một câu nói của bà mẹ nhẹ nhàng cho mình làm cả đời chưa chắc thì xong đó, thấy không? Lội qua sông qua suối mà giữ sao không được, không cho ướt chân. Còn trong khi đó chúng ta ngày nay á thì sao? Có khi ngồi ở trong nhà mà nước cũng ướt tới chân rồi, thôi không phải lội suối nữa. Phải không? Ngồi tại trong nhà thôi, ngồi ở trên lầu nữa, nhưng mà nước cũng ướt chân như thường. Chứ khỏi cần phải tới lội qua suối rồi xong. Thì mới thấy làm sao. À. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình phải nghiệm kỹ đó, để nó ăn sâu vào cõi lòng của mình để biết thức tỉnh. Tức là nghe đây đó, là mỗi người của mình đó là phải rất tỉnh trở lại để giữ mình, chứ không vì lợi dưỡng vật chất đó khiến phải sa đọa uổng một đời tu. Đó là nhớ cái điều đó. Nghĩa là quán kỹ rồi á thì mới thấy rằng chúng ta lâu nay đó đã bị cái thây thúi này nó gạt mình quá nhiều mà không hay. Phải không? Vì kiểm coi, lâu nay đó bị nó gạt quá nhiều, chỉ cái thứ này nó gạt mình thôi. Phải không? Nó đòi cái này, nó đòi cái kia, phải không? Nó đòi cái nọ, để bắt mình phải chiều theo nó, rồi có khi á, không? Phải tạo tội nữa. Cũng chỉ vì cái thứ thúi này thôi. Phải không? Phải bị nó gạt quá nhiều không? Cuối cùng rồi tắt thở cái rồi rồi thì bỏ bệnh đi ra ngoài cái địa nằm. Dùng cái nghiệp cái nghiệp mà cái tội lỗi kia đó là bắt mình phải chịu qua đời sau nhẫn. Nó thấy đau thiệt đau không? Như vậy mà không sáng mắt ra. Bây giờ thấy có ai sáng mắt chưa? Mà nếu không sáng mắt rồi tức là sao? Không sáng mắt tức là mù. Cho nên đó là cái điểm mà đúng là đây mà Tổ Hồ Sơn phải nói rằng đây là quất một cái đôi mạnh á, quất mạnh đau, nhưng mà không biết ai có đau chưa đó. Không, đó để mình tỉnh để mà lo tu, chứ không có để mà theo cái gọi là cái tình trần đó, gọi là cứ nhiều kiếp đuổi theo trần đó, chưa tỉnh trở lại đó, để rồi bị chôn vùi theo đó thì đó là thật là đáng tiếc. Không? Cho nên đây là những cái lời mà gọi là cảnh tỉnh hết sức gọi là thiết tha chân tình đó của Ngài. Cho nên mình càng nghe thì càng thấm, mà sao mà thấm tận xương tủy đó thì mới hay. Thì được vậy đó thì bảo đảm là mình lo tiến tu, không phải nghĩ chuyện gì khác nữa. Nghĩa là lo chất chứa càng nhiều càng thêm, nhiều năm dồn tới rốt cuộc rồi là chỉ lo giữ cái dốc quyển, giữ cái vóc quyển này thôi, chứ có gì đâu. Đó mới thấy cái điên đảo của mình bị gạt lâu nay mà không hay đó, là như vậy. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh nào vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp Phật Đạo vô.